Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh khả năng họp thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội. Mỹ chi 300 triệu đô la cho an ninh mạng trong bầu cử. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị bắt.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về Văn Miếu ở Hà Nội. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng bị bãi chức Rex Tillerson rời Bộ Ngoại giao ngày 22 tháng 3. Trong bài phát biểu dã từ nhân viên Bộ Ngoại giao, ông gọi Washington là một thành phố xấu tính và không hề nhắc tới người sa thải ông, Tổng thống Donald Trump. Dù hôm nay ngày 22 tháng 3 là ngày cuối cùng của ông Tillerson tại Bộ Ngoại giao, nhưng ông vẫn giữ chức danh ngoại trưởng cho tới cuối tháng này, ngày 31 tháng 3. Sự nghiệp ngoại trưởng của ông Tillerson kéo dài chỉ hơn một năm. Tuần rồi, Tổng thống Trump sa thải ông Tillerson qua một tin nhắn trên Twitter sau nhiều tháng bất đồng về chính sách với Triều Tiên, Nga và Iran. Ông Trump chọn giám đốc CIA Mike Pompeo là người thay thế ông Tillerson lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Thành phố này có thể rất xấu tính, nhưng quý vị không bắt buộc phải chọn làm thành viên, ông Tillerson phát biểu trước các nhân viên Bộ Ngoại giao giữa những tràng pháo tay. Mỗi chúng ta phải chọn mẫu người mà mình mong muốn, cách mình muốn được đối xử và cách cư xử với người khác, ông Tillerson nhấn mạnh. Kể từ khi bị sa thải, ông Tillerson không hề lên tiếng cảm ơn ông Trump về cơ hội điều hành Bộ Ngoại giao. Trả lời phát biểu của mình, ông Tillerson cũng không hề nhắc tới ông Trump. Các nhiệm vụ của ông Tillerson tạm thời bàn giao cho người phó là John Sullivan. Buổi điều trần ở Quốc hội để xác nhận việc đề cử ông Mike Pompeo thay thế Ngoại trưởng Tillerson sẽ diễn ra sớm nhất là ngày 12 tháng 4.
Luật sư trưởng đại diện cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt làm sáng tỏ cáo giác Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 vừa từ chức hôm 22 tháng 3. Báo The New York Times loan tin dẫn lời hai người nắm rõ vấn đề này. Ông John Dow từ chức sau khi kết luận rằng ông Trump ngày càng phớt lờ lời khuyên của ông, một trong hai nguồn tin cho biết, theo The Times. Ông Dow giữ vai trò luật sư trưởng kể từ mùa hè năm ngoái, khi luật sư cá nhân lâu năm của ông Trump, Mark Kasowitz, từ chức. Mấy ngày nay đã xuất hiện những đồn đoán về việc ông Dow ra đi. Trước đó, trong tuần này, ông Trump đã đưa vào đội ngũ luật sư của mình một luật sư từng tố cáo rằng FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm cách gài ông Trump bằng những cáo buộc sai trái về sự thông đồng với Nga trong cuộc vận động tranh cử năm 2016. Bước đi này có thể là một dấu hiệu cho thấy một nỗ lực quyết liệt hơn nhằm hạ uy tín của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Luật sư Joseph DiGenova sẽ gia nhập toán luật sư của ông Trump trong tuần này, theo luật sư Jay Sekulow, người cũng đại diện ông Trump. Tuần trước, một người nắm rõ vấn đề cho hay, luật sư kỳ cựu ở Washington, ông Emmett Flood, đang được cân nhắc làm việc cho Tòa Bạch Ốc để hỗ trợ ông Trump trong cuộc điều tra Nga. Công tố viên đặc biệt Mueller đang điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga để gây ảnh hưởng cuộc bầu cử năm 2016. Moscow phủ nhận bất kỳ sự can thiệp nào và ông Trump nói không có sự thông đồng nào. Dự luật công bố hôm 21 tháng 3 đang chờ được thông qua về kế hoạch chi tiêu của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ dành 380 triệu đô la cho việc bảo vệ các hệ thống bỏ phiếu của Hoa Kỳ khỏi các cuộc tấn công mạng, theo Reuters. Đây được xem là bước đi cụ thể đầu tiên của Quốc hội Mỹ nhằm tăng cường an ninh bầu cử kể từ sau chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 mà đã bị Nga phá, theo nhiều cáo buộc. Ngân sách tài trợ sẽ cung cấp cho các tiểu bang để mua sắm trang bị thêm máy bỏ phiếu an toàn, tiến hành kiểm toán sau bầu cử và đào tạo nâng cao về an ninh mạng. Dự luật chi tiêu cũng bao gồm khoản tăng $307 triệu cho yêu cầu của chính quyền Trump về ngân sách dành cho FBI. Ngân sách này được cho biết sẽ sử dụng một phần cho nỗ lực chống lại các cuộc tấn công mạng của Nga. Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu vào tháng 11 trong các cuộc bầu cử giữa kỳ. Trong những tuần gần đây, các giới chức tình báo Mỹ nhiều lần cảnh báo đây có thể là mục tiêu của Nga hoặc những kẻ muốn phá hoại tiến trình này. Hiện chưa rõ khi nào sẽ có ngân sách và có được chi ra kịp thời để giúp cho các bang trước kỳ bầu cử năm 2018 hay không. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Richard Burr hôm thứ Tư nói nhu cầu cải thiện an ninh bầu cử là rất cấp bách, nhưng có lẽ đã quá muộn để tạo ra sự khác biệt cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22 tháng 3 đã ký ban hành bản hướng dẫn của Tổng thống, qua đó có thể áp thuế quan lên tới $60 tỷ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Dù hành động của ông không nghiêm trọng như những đe dọa, mà lẽ ra có thể khơi ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Theo các điều khoản nêu ra trong văn kiện vừa ký, ông Trump sẽ nhắm mục tiêu vào hàng nhập khẩu Trung Quốc sau một giai đoạn tham vấn, một biện pháp giúp cho các nhà vận động hành lang và các nhà lập pháp có cơ hội giảm bớt mục tiêu trong danh sách đề nghị hiện nhắm tới 1.300 sản phẩm. Trung Quốc cũng sẽ có thời gian để đáp lại các hành động của ông Trump, giảm nguy cơ Bắc Kinh trả đũa nhanh chóng và quyết liệt. Ông Trump đưa ra giọng điệu mềm mỏng khi ông bắt đầu phát biểu và nói rằng: "Tôi xem họ là bạn. Chúng tôi đã nói chuyện với Trung Quốc và chúng tôi đang trong giai đoạn đàm phán", ông Trump cho biết. Ông nói thêm rằng sự mất mát công ăn việc làm ở Mỹ vì thương mại bất công là một trong những lý do ông đắc cử vào năm 2016. Mỹ đang chịu thâm hụt thương mại hàng hóa trị giá $375 tỷ với Trung Quốc. Washington cũng sẽ theo đuổi những vụ tố giác rằng Trung Quốc vi phạm luật tài sản trí tuệ thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới, một cơ quan đã nhiều lần khiến chính quyền Trump tức giận, nhưng có thể đưa ra một giải pháp giúp tránh được một cuộc chiến tranh thương mại. Sau loan báo của ông Trump, văn phòng của đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ trình một danh sách các sản phẩm có thể bị nhắm mục tiêu, chủ yếu từ lĩnh vực công nghệ cao. Sau đó sẽ có khoảng thời gian tham vấn 60 ngày trước khi hành động dứt khoát được đưa vào hiệu lực.
Viên cảnh sát thứ nhì hiện đang được điều trị tại bệnh viện nghi do tiếp xúc với chất độc hóa học sau vụ phát hiện một điệp viên hải mang người Nga bị hạ độc tại Anh. Tuy nhiên, các triệu chứng không đáng kể. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ trang Mail Online hôm 22 tháng 3 cho biết viên cảnh sát thứ hai này đã nhập viện. Tuy nhiên, cảnh sát London và cảnh sát thành phố Wiltshire đều không đưa ra bình luận về vụ việc này. Cũng hôm 22 tháng 3, Bộ Y tế Quốc gia của Anh cho biết nhân viên cảnh sát thứ nhất Nick Bailey từng nghi đã tiếp xúc chất độc, không còn ở trong tình trạng nghiêm trọng và hiện đã tỉnh táo. Thủ tướng Anh Theresa May quy lỗi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ điệp viên hải mang Nga bị hạ độc tại Anh vào đầu tháng này. Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga ở Anh về nước. Nga bác bỏ mọi liên quan đến vụ đánh thuốc độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông cô Yulia. Cả hai trẻ con điệp viên người Nga vẫn còn trong tình trạng nguy kịch kể từ khi bị phát hiện bất tỉnh vào ngày 4 tháng 3 tại thành phố Salisbury.
Anh đang yêu cầu các nước châu Âu khác trấn áp các mạng lưới gián điệp của Nga mà có thể đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công tương tự như vụ tấn công một cựu điệp viên Nga ở Anh bằng chất độc thần kinh, các nhà ngoại giao cho biết. Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi hành động có phối hợp hơn về vụ tấn công ở Salisbury. Nga đã dàn dựng vụ tấn công trắng trợn và liều lĩnh này nhắm vào nước Anh, bà May nói với các phóng viên khi tới hội nghị. Rõ ràng là mối đe dọa từ Nga vươn xa bất chấp biên giới và thực sự vụ việc ở Salisbury là một kiểu hành vi gây hấn của Nga chống lại châu Âu và các nước láng giềng gần của họ. Bà May đã cáo buộc Nga sử dụng một chất độc thần kinh trong vụ việc lần đầu tiên được biết tới ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, sau khi ông Sergei Skripal, một cựu điệp viên người Nga và con gái ông được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế công cộng tại Salisbury ngày 4 tháng 3. Trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất giữa hai cường quốc kể từ thời chiến tranh lạnh, bà May đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga mà bà nói là gián điệp đội lốt. còn Moscow phủ nhận bất cứ sự dính líu nào tới vụ tấn công và cũng trục xuất các nhà ngoại giao Anh để trả đũa. Anh nói có những mạng lưới tổ chức những vụ như Salisbury và rằng những mạng lưới này tồn tại xuyên biên giới của chúng tôi và tốt hơn nên cùng nhau chấn áp chúng, một nhà ngoại giao cao cấp của EU nói với Reuters. Họ đang tiếp cận các nước EU về chuyện này ở cấp song phương và hôm thứ Năm, bà May sẽ nói với các nhà lãnh đạo EU nhiều hơn. Các nhà ngoại giao nhấn mạnh bà May không tìm kiếm một chiến lược chính thức của EU. Có dục dịch ở một số nước sẵn lòng cùng làm điều gì đó để phản ứng về vụ Skripal, một nhà ngoại giao EU khác nói với Reuters, nói thêm rằng điều này sẽ được thực hiện ở cấp song phương ngoài EU để không thúc ép quá mạnh các thành viên của khối lo lắng về mối quan hệ của họ với Moscow. Đại sứ Nga tại London Vladimir Yakovenko hôm thứ Năm nói nếu chất độc thần kinh Novichok được sử dụng như Anh cáo buộc thì hai cha con Skripal lẽ ra đã tử vong. Ông Yakovenko cũng khiển trách Ngoại trưởng Anh Boris Johnson vì so sánh việc Nga đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới World Cup vào mùa hè này với việc Đức Quốc xã đăng cai Thế vận hội vào năm 1936. Chính phủ Anh hoàn toàn có quyền quyết định tham gia World Cup hay không, nhưng không ai có quyền xúc phạm người Nga, những người đã đánh bại chủ nghĩa phát xít và tổn thất hơn 25 triệu sinh mạng bằng việc so sánh đất nước của chúng tôi với Đức Quốc xã, ông Yakovenko nói. Tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về chính sách không thân thiện và khiêu khích của Anh tại một phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Hãng tin RIA dẫn lời Điện Kremlin cho biết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thăm Việt Nam sau khi Bộ Ngoại giao hai nước nói chuyến thăm Hà Nội của nhà ngoại giao Nga bị hủy vào hồi đầu tuần. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 3, theo lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tại Hà Nội, ngoài cuộc hội đàm với người đồng cấp Việt Nam, Ngoại trưởng Nga dự kiến gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hai bên sẽ thảo luận về hiện trạng và triển vọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga. Theo truyền thông trong nước. Theo bản tin của hãng Sputnik, ngày 22 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Việt Nam. Hai bên cũng thảo luận về một số vấn đề quốc tế, đặc biệt là tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến công tác của ông Lavrov đến Việt Nam diễn ra ngay sau khi Nga vừa bầu cử tổng thống lần thứ 7 với chiến thắng thuộc về ông Putin. Theo báo Japan Times, Ngoại trưởng Nga Lavrov vừa có chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3. Ông đã rời Tokyo để bay sang Hà Nội chiều ngày 22 tháng 3. Trước đó, chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nga bị hủy vào phút chót. Theo thông báo ngắn trên trang web, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 3 cho biết ông Lavrov không tới Việt Nam vì lý do đột xuất. Còn Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo nói rằng chuyến thăm bị dời lại do thay đổi về lịch trình làm việc của ông Lavrov.
Sau những đồn đoán về việc Hà Nội là một trong những địa điểm được xem xét cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam có sẵn sàng đứng ra tổ chức cuộc gặp chưa từng có tiền lệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được các trang mạng trong nước trích lời, nói Việt Nam sẵn sàng có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ bất ngờ nhận lời gặp mặt lãnh tụ Triều Tiên để đàm phán về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia cộng sản này, theo công bố của chính phủ Mỹ hôm 8 tháng 3. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trong cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội còn cho biết rằng Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực mang tính xây dựng, giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên nói riêng và thế giới nói chung. Triều Tiên đang phải hứng chịu nhiều chế tài của Liên Hợp Quốc và Mỹ về chương trình hạt nhân và các cuộc thử nghiệm vũ khí đạn đạo của họ trong những năm gần đây. Phía Triều Tiên chưa chính thức lên tiếng khẳng định về cuộc gặp thượng đỉnh đang được truyền thông quốc tế nói tới rất nhiều. Mặc dù địa điểm và ngày giờ cụ thể của cuộc gặp mặt cho tới nay chưa được công bố, nhưng chính phủ Mỹ đã cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào cuối tháng 5. Những đồn đoán về khả năng Hà Nội là một trong những địa điểm được xem xét tới rộ lên gần đây khi Reuters đưa ra danh sách những nơi có thể được chọn để Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên gặp nhau. Ngoài Hà Nội còn có Bắc Kinh, Bình Nhưỡng, bán môn điếm ở khu phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên, một nước trung lập ở châu Âu hoặc thủ đô Washington của Mỹ. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói với đài truyền hình SBS Australia hôm 18 tháng 3 rằng Việt Nam sẵn sàng hoan nghênh đối thoại Trump Kim nếu họ chọn Hà Nội hay bất cứ nơi nào ở Việt Nam. Ông Minh nói Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả hai nước. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định với VOA rằng Hà Nội được đưa ra là một lựa chọn vì Hà Nội có quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên và có quan hệ ngày càng tốt với Washington. Hà Nội có thể tạo được sự tin cậy của cả hai phía. Trước đó, một giáo sư người Việt ở Singapore, Vũ Minh Khương, trong một bài viết trên East Asia Forum cho rằng Hà Nội là nơi lý tưởng cho cuộc gặp mặt Trump Kim và rằng Việt Nam là một ví dụ điển hình cho Triều Tiên noi theo trong việc áp dụng chiến lược bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Người được cho là thành công trong việc mối lái cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hiện đang thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày, từ 22 tới 24 tháng 3. Tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao, phóng viên cũng đã hỏi người phát ngôn về việc liệu Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Hà Nội có bàn thảo vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như khả năng tổ chức cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên tại Việt Nam hay không. Bà Hằng không đưa ra câu trả lời cụ thể mà chỉ cho biết rằng hai bên sẽ trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Mục tiêu chính của chuyến thăm đang diễn ra của Tổng thống Hàn Quốc, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, là thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Một cựu quan chức ngoại giao Mỹ từng làm việc ở Việt Nam nhận định với VOA rằng một quyết định tổ chức cuộc gặp giữa Mỹ và Bắc Hàn ở Hà Nội sẽ làm nổi bật vị thế đang lên của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 3 nói Việt Nam bác bỏ quyết định cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông vì lệnh này vi phạm luật pháp quốc tế và các thỏa thuận. Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 3 nói quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế. Hà Nội cho rằng quy định của Trung Quốc đã đi ngược lại tinh thần của tuyên bố của các bên ở Biển Đông, viết tắt là DOC, trái với thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, không phù hợp với thỏa thuận quan trọng lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được về kiểm soát tốt bất đồng trên biển. Tại cuộc họp báo, bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Báo VN Express trích dẫn thông tin trên trang web của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đơn phương thông báo lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8. Phạm vi cấm trải dài từ 12 độ vĩ bắc đến khu vực biển giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả khu vực Vịnh Bắc Bộ và bãi cả Scarborough. Từ năm 1999 đến nay, Trung Quốc đều đặn hàng năm tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Xe du lịch Trung Quốc được lái thẳng tới Hạ Long. Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cho phép xe du lịch do người Trung Quốc điều khiển được tự do lui tới thành phố Hạ Long qua cửa khẩu Mông Cái. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho biết hôm 21 tháng 3, thành phố Hạ Long là địa điểm của thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam được ghi vào danh sách di sản thế giới. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Vũ Văn Hợp, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cho biết như vậy hôm thứ Tư 21 tháng 3. Theo trang mạng Viettimes VN, thì đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cho phép thí điểm xe du lịch đeo biển Trung Quốc được lái trực tiếp vào thành phố Hạ Long. Chương trình thí điểm sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng 12 năm 2018. Sau đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ đánh giá chương trình thí điểm này và báo cáo lên Thủ tướng. Lý do đưa ra là biện pháp này sẽ tạo thuận lợi cho du lịch. Vịnh Hạ Long vốn là địa điểm du lịch được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhất sau thành phố Huế. Du khách Trung Quốc không được phép ở lại lâu hơn 3 ngày mỗi chuyến, và trong các trường hợp xe hỏng hoặc gặp tai nạn, thời gian này được gia hạn thêm 1 ngày. Từ đầu năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã cho phép xe hơi dưới 9 chỗ ngồi thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc công ty Trung Quốc được ra vào thành phố Móng Cái trong thời gian thí điểm là 1 năm. Theo Tân Hoa Xã, trong năm 2017, có 93 chiếc xe chở tổng cộng 256 du khách Trung Quốc đã tham quan thành phố Móng Cái. Đổi lại, 38 chiếc xe chở 110 du khách từ Việt Nam đã sang thăm thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Nhà văn Bùi Minh Quốc thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hôm 21 tháng 3 viết thư cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm phản đối việc ông bị xâm phạm quyền tự do đi lại sau khi ông bị chặn không cho xuất cảnh sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp và đính hôn của con trai ông, một nghiên cứu sinh tại Đại học Maryland. Nói chuyện với VOA Việt ngữ, ông cho biết những gì xảy ra tại phi trường Tân Sơn Nhất vào đêm 20 tháng 3.
Cân hành lý xong các thứ rồi lấy vé đến cái cửa xuất cảnh ấy, thì kiểm tra hộ chiếu. Thì nhà tôi kiểm tra trước thì không có vấn đề gì. Thế thì đến tôi thì cái sĩ quan mà ngồi ở quầy mà xem hộ chiếu thì nói là hộ chiếu của chú có vấn đề. Thì sau đó thì cậu dẫn tôi đến một sĩ quan khác từ trong cái phòng chắc như chỗ công an cửa khẩu đấy làm việc. Thì cái anh sĩ quan tên là Nguyễn Hải Nam, anh nói với tôi là chú ở trong cái diện mà chưa được phép xuất cảnh.
Ông ấy có cho biết lý do không ạ?
Anh sĩ quan nói chỉ biết là trên thông báo là chú ở trong cái danh sách là chưa được phép xuất cảnh vì lý do an ninh.
Vợ chồng ông Bùi Minh Quốc từng sang Hoa Kỳ trước đây mà không hề gặp rắc rối nào. Năm 2015, nhà văn và vợ ông, bà Nguyễn Thị Thục, đã sang Hoa Kỳ thăm con trai. Ông Quốc nói, rà soát lại những việc mình làm, ông tự thấy không hề làm gì để có thể bị xếp vào diện cấm xuất cảnh vì lý do an ninh.
Tôi chả làm cái gì mà để người ta có thể gọi là đưa vào cái danh sách là không được xuất cảnh vì lý do an ninh. Tôi rà lại những cái bài báo mà từ năm đó đến nay thì tôi viết ít hơn những năm trước.
Từ Hà Nội, nhà văn Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định về trường hợp của ông Bùi Minh Quốc.
Trong cái bối cảnh mà nhà cầm quyền gia tăng đàn áp dân chủ, chứ không phải là do hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập nó khác trước, hoặc là do hoạt động của anh Bùi Minh Quốc khác trước, mà do nằm trong cái bối cảnh siết chặt đàn áp dân chủ của nhà cầm quyền Việt Nam từ năm ngoái năm nay.
Ông Bùi Minh Quốc nói ngay từ đầu, quan điểm của ông luôn luôn ôn hòa và có tính cách xây dựng, và ông vẫn duy trì quan điểm đó.
Tôi tập trung và tôi viết cái chủ đề là xây dựng người công dân mới. Vậy thôi, ngoài ra không có một cái bài nào mà họ có thể trích ra là gọi là làm hại đến an ninh quốc gia cả.
Ông cho biết hộ chiếu của ông không bị thu hồi như một số trường hợp khác. Ông nói ông không đôi co với những nhân viên thừa hành đã chặn ông tại phi trường Tân Sơn Nhất, nhưng phản đối quyết định tùy tiện, cố ý gây khó của người có trách nhiệm đã xếp ông vào diện chưa được phép xuất cảnh vì lý do an ninh. Ông Nguyễn Tường Thụy nói bị cấm xuất cảnh xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam trong tình hình đàn áp gia tăng từ năm ngoái cho tới năm nay.
Đàn áp gia tăng ở Việt Nam đối với phong trào dân chủ thì nó có liên quan đến vấn đề bầu tổng tổng thống mới của Hoa Kỳ hiện nay. Chúng tôi đánh giá rằng là hiện nay đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ không quan tâm đến nhân quyền, không quan tâm như trước, cho nên là vì chính vì vậy cho nên nhà cầm quyền họ cũng cho đấy là tín hiệu, là một cái điều kiện thuận lợi cho họ để họ gia tăng đàn áp phong trào dân chủ từ năm 2017 cho đến bây giờ.
Ông Bùi Minh Quốc nói hoạt động của ông sẽ không thay đổi và ông Nguyễn Tường Thụy cũng khẳng định rằng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam lẽ đương nhiên sẽ tiếp tục con đường mình đang đi là phản ánh những vấn đề thực tế của xã hội và nêu lên quan điểm độc lập của mình, chỉ trích những chính sách không hợp lý của nhà nước, duy trì đối thoại về tự do báo chí, chứ không vì đàn áp mà thay đổi mục đích hay tôn chỉ của hội.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hoàn cầu thời báo hôm thứ Năm 22 tháng 3 cho biết Trung Quốc nên chuẩn bị hành động quân sự đối với Đài Loan và tăng áp lực với Washington về vấn đề Triều Tiên. Động thái này diễn ra sau khi Hoa Kỳ thông qua một dự luật thăng tiến quan hệ với Đài Loan. Hãng tin Reuters nói Bắc Kinh rất tức giận sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước ký ban hành đạo luật khuyến khích Mỹ phái các quan chức cao cấp tới Đài Loan để đối thoại với những người tương nhiệm của Đài Loan và ngược lại. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Alex Wong cho biết hôm thứ Tư 21 tháng 3 rằng cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan chưa bao giờ mạnh hơn như hiện nay và hòn đảo này là nguồn cảm hứng cho phần còn lại của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và xem hòn đảo tự trị này là một tỉnh của Trung Quốc. Hôm 20 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Đài Loan sẽ đối mặt với hình phạt lịch sử nếu như có bất kỳ nỗ lực ly khai nào. Hoàn cầu thời báo nói Trung Quốc phải phản công lại bộ luật của Hoa Kỳ, ví dụ như gây áp lực lên Washington trong các lĩnh vực hợp tác song phương khác như vấn đề Bắc Triều Tiên và Iran. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp lời nói Đại lục cũng phải chuẩn bị cho một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp trong eo biển Đài Loan. Cần phải làm rõ rằng sự leo thang các cuộc trao đổi chính thức của Hoa Kỳ-Đài Loan sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho Đài Loan. Hành động này càng gia tăng căng thẳng giữa hai nước Mỹ-Trung vốn đang đối đầu về thương mại vì ông Trump ra lệnh áp các mức thuế nhập khẩu và kêu gọi Trung Quốc giảm tình trạng mất cân bằng thương mại với Mỹ. Thậm chí giữa lúc Washington vẫn kỷ nhờ Bắc Kinh giúp giải quyết căng thẳng với Triều Tiên. Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ có trách nhiệm theo thỏa thuận phải giúp Đài Loan tự vệ và là nguồn cung ứng vũ khí chính của hòn đảo này. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị câu lưu vào sáng sớm ngày 23 tháng 3 giờ địa phương vì cáo buộc nhận hối lộ thời còn tại nhiệm. Ông Lee là nhà lãnh đạo thứ tư của Hàn Quốc bị bắt giam. Ông Lee đã bị các công tố viên chất vấn vào đầu tháng này về gần 20 cáo buộc liên quan tới những nghi ngờ ông nhận khoảng 11 tỷ won, tức là khoảng 10,28 triệu đô la, một cách bất hợp pháp từ một số tổ chức và cá nhân. Ông bác bỏ mọi hành vi sai trái. Một thẩm phán Hàn Quốc ra rác bắt giữ vào cuối ngày thứ Năm, nói rằng ông Lee có thể hủy chứng cứ. Vị cựu tổng thống bị đưa đến một trung tâm giam giữ ở Seoul không lâu sau nửa đêm. Ông Lee tại nhiệm từ năm 2008 đến năm 2013, nói rằng cuộc điều tra cáo buộc nhận hối lộ xuất phát từ động cơ chính trị của các công tố viên dưới chính quyền đương nhiệm. Năm ngoái, người kế nhiệm của ông Lee là bà Park Geun-hye đã bị truất phế sau một vụ bê bối, mua ảnh hưởng và đang bị xét xử về tội nhận hối lộ, lạm quyền và cưỡng ép. Các công tố viên Hàn Quốc đang đề nghị án tù 30 năm cho bà Park và một tòa án Seoul sẽ đưa ra phán quyết vào đầu tháng 4. Các công tố viên Peru hôm 21 tháng 3 đã yêu cầu thẩm phán ra lệnh cấm Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski ra khỏi nước vài giờ sau khi ông từ chức trước một cáo buộc hầu như chắc chắn là có phạm tội. Hãng tin Reuters nói các công tố viên muốn đảm bảo rằng ông Kuczynski phải hiện diện tại Peru trong khi họ điều tra các khoản thanh toán mà công ty tư vấn của ông đã nhận từ tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil. Vụ này xảy ra trong khi ông đảm nhiệm các vị trí cao cấp của chính phủ cách đây hơn một thập kỷ. Ông Kuczynski đã bác bỏ những hành động sai trái này, nhưng hôm 21 tháng 3, ông đã tuyên bố từ chức tổng thống. Thời gian gần đây, ông Kuczynski liên tiếp bị cáo buộc liên quan đến tham nhũng, đặc biệt là sau khi xuất hiện thông tin cho thấy các chính trị gia và nghị sĩ ủng hộ ông dường như đang định mua phiếu của một số nghị sĩ đối lập nhằm tránh cho ông không bị truất phế trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Theo lời Chủ tịch của Quốc hội Peru, ông Kuczynski với tư cách là tổng thống sẽ được miễn tố cho đến khi quốc hội chính thức chấp nhận đơn từ chức của ông, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 3. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 22 tháng 3 đề xuất chức tổng thống có thể kéo dài hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm, nói rằng nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 5 năm hiện nay là có từ thời độc tài. Theo hãng tin Reuters cho biết, Nhà Xanh cũng đề xuất tuổi bỏ phiếu hợp pháp được giảm xuống 18 tuổi thay vì 19 tuổi như hiện nay. Văn phòng của Tổng thống nói Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD có tuổi bỏ phiếu là 19. Việc sửa đổi hiến pháp sẽ được trao cho Quốc hội Hàn Quốc. Phải có 2/3 các nhà lập pháp đồng ý thì đề xuất mới được đưa ra để trưng cầu dân ý. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về Văn Miếu Hà Nội.
Tọa lạc ở phía nam kinh thành Thăng Long, Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 đến năm 1076. Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu. Có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Với hơn 700 năm hoạt động, trường đã đào tạo hàng ngàn nhân tài cho đất nước, liên tục từ năm 1076 đến năm 1779. Ngày nay, Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc, nơi tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu. Đây từng là nơi các sĩ tử đến cầu may trước mỗi kỳ thi bằng cách vuốt đầu rùa tại các bia tiến sĩ. Tuy nhiên, ngày nay, để bảo tồn di tích, một hàng rào được thiết lập và các sĩ tử chỉ được phép vào bên trong thắp nhang, khấn vái. Ông Đỗ Hoàng Sinh, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Đầu tiên là chỉ phục vụ con em của gia đình trong cung đình, nhưng về sau trở thành trường đại học đầu tiên của đất nước để thu hút nhân tài, đào tạo nhân tài cho đất nước.
Ông Matteo Grivert, nhà nghiên cứu văn hóa đến từ Úc, chia sẻ với VOA.
Cái chỗ này là một cái điểm rất là đẹp và anh ấy thi hiểu rất nhiều về lịch sử và về cái giáo dục của Việt Nam và ngay cả đến tận bây giờ thì những thanh niên, người trẻ, trẻ tuổi ở Việt Nam vẫn rất đánh giá rất cao về giáo dục.
Kiến trúc tổng thể của Văn Miếu Quốc Tử Giám bao gồm Hồ Văn, Khu Văn Miếu, Quốc Tử Giám và Vườn Giám. Trong đó, chủ thể là Văn Miếu. Từ ngoài vào trong có các cổng lần lượt là Cổng Văn Miếu, Đại Trung, Đại Thành và Cổng Thái Học, bên trong thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám, tức thờ những bậc xây dựng và dạy trong trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đứng đầu phải nói tới nhà giáo Chu Văn An. Mang dáng dấp đặc trưng của kiến trúc đền chùa, với mái ngói vải truốc trong vuốt hai đầu, có một phòng học chứa chừng 100 sĩ tử trên khắp cả nước tụ về. Có thể nói rằng, trường đại học đầu tiên của Việt Nam khá đẹp, thơ mộng và uy nghiêm. Ông Lê Toàn, hướng dẫn viên du lịch, chia sẻ với VOA.
Từ cái đạo học mà sinh ra đạo học, đó là tất cả những lời khuyên, lời dụ, đó là tất cả những cái quy tắc sống, nguyên tắc sống, cái quy cách đối xử giữa con người với con người, giữa con người với xã hội. Cho nên cũng vì lẽ đấy mà cái chủ nghĩa Khổng Tử này, cái tư tưởng của Khổng Tử được truyền bá đến Việt Nam và cái giai cấp phong kiến Việt Nam cũng sử dụng cái chủ nghĩa Khổng Tử này, cái lý thuyết của Khổng Tử này một cách triệt để ở trong cái công cuộc cai trị đất nước của mình.
Ông Đỗ Hoàng Sinh, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Để mà vào được trường đại học đầu tiên ở Văn Miếu này ấy, thì các thí sinh phải qua rất nhiều các kỳ thi hương, thi hội, thi đình để vào đến Văn Miếu, nó là thi cái cuối cùng bậc cao nhất để tuyển người trận, người tài cho đất nước. Cho nên trên hiện bây giờ ở Văn Miếu có còn 82 bia tiến sĩ và có 1.307 tiến sĩ được khắc tên trên 82 Văn Miếu này.
Hà Nội tiết giêng hai, trời se lạnh, những hàng cây trơ xương đợi mùa lá mới. Dạo một vòng Hồ Gươm để hít thở bầu không khí trong lành còn sót lại nơi mảnh đất ngàn năm Thăng Long, mua một vé xe điện và đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, cảm nhận các sự học của thời cha ông và chiêm nghiệm về giáo dục, con người xưa và nay. Có vẻ như chuyện đơn giản này không còn đơn giản nữa khi vòng xoáy xã hội quay cuồng và Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm cô đơn như một bóng rùa bên hồ nước.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Chương trình với sự góp mặt và trợ giúp thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Chào cô.
Dạ vâng, chương trình của chúng tôi nhằm mang đến những thông tin về du học Mỹ, giới thiệu nền giáo dục Hoa Kỳ và trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trong lúc chương trình đang phát sóng trực tiếp live trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Các bạn có câu hỏi nào liên quan tới du học Mỹ, thắc mắc về nền giáo dục Hoa Kỳ hoặc là bất cứ những câu hỏi nào liên quan, xin đừng ngần ngại gửi câu hỏi cho chúng tôi ngay trong bên dưới phần bình luận trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Câu hỏi của quý vị và các bạn sẽ được giáo sư George Cường Nguyễn trả lời ngay lập tức. Dạ thưa giáo sư, để nói tiếp về cái chủ đề mà chúng ta đang bàn thảo mà rất nhiều người quan tâm, đó là các bài thi cơ bản nhập học các trường cao đẳng, trung học cũng như là đại học ở Mỹ, thưa giáo sư. Lần trước mình có nói, mình giới thiệu qua là có 5 bài thi cơ bản, 2 bài thi ngôn ngữ là TOEFL và IELTS, 3 bài thi về kỹ năng chuyên môn, đó là GMAT, GRE và SAT. SAT là cho cấp bậc trung học. GRE là cho cấp bậc cao học, dạ. Và GMAT là cho
cao học mà về quản trị
kinh doanh. Dạ vâng, nó có 5 cái.
Giống như cô Trà My nói là có 2 loại bài thi mà chúng ta phải đạt qua. Cái thứ nhất là về cái ngành của mình.
Dạ.
Có 2 cái, một cái là về quản trị kinh doanh là GMAT. Còn cái kia là GRE, là về tổng quát cho tất cả các ngành khác về chương trình cao học.
Vâng.
Về chương trình đại học thì thường ở Mỹ họ cần SAT.
SAT.
Đó. Còn đến phần thứ nhì, cái loại thứ nhì là loại thi thứ nhì là về anh văn, thì có 2 loại TOEFL với lại IELTS.
Vâng. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về GRE đi giáo sư.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Bây giờ cái nội dung bài thi nó gồm những phần như thế nào, được trắc nghiệm và nội dung đó trong vòng bao nhiêu lâu? Cho suốt cả một bài thi.
GRE là một cái bài thi rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ. Nó gọi tắt là Graduate Record Examination. Và cái cơ quan mà lo về cái vấn đề này là Educational Testing Service, ETS.
Là của Mỹ hay của quốc tế ạ?
Của quốc tế.
Vâng.
Quốc tế. Nhưng mà là cái trung tâm là ở Mỹ.
Yeah.
Và cái này để chỉ dành riêng cho tất cả các ngành cao học. Gồm có thạc sĩ và tiến sĩ. Nếu đi vào tích cử các ngành nào thì thường người ta bắt buộc là phải thi cái bài thi này. Nhiều người họ muốn đi thẳng vào quản trị kinh doanh thì họ GMAT, nhưng mà nếu không phải quản trị kinh doanh thì lấy GRE là cho tất cả các ngành là đủ rồi.
Vâng. Một bài thi như vậy kéo dài bao lâu hả giáo sư?
Kéo dài cũng khoảng đâu mỗi có nhiều phần, có tất tổng cộng là 3 phần. Thì mỗi phần vậy tổng cộng là khoảng 1 tiếng hồ, thì khoảng 3 tiếng hồ, 2 tiếng rưỡi trên 3 tiếng hồ.
3 phần thi đó là 3 phần nào ạ?
Phần thứ nhất là lý luận về ngôn ngữ, thì chúng ta phải biết rõ ràng là cái cách mà đọc và viết anh văn như thế nào.
Đọc hiểu rồi viết.
Những cái bài luận, những cái bài mà người ta viết xong rồi để hiểu như thế nào. Cái thứ nhì là lý luận định lượng, có nghĩa là mình phải đọc cái bài xong và cho có cái giá trị của cái bài đó. Định lượng nó có liên hệ về toán. Thì người ta phải coi lại có những cái vấn đề mà tính toán trong đó thì coi như thế nào. Và phần thứ ba là viết luận phân tích. Là người ta cũng cho mình cái cơ hội để mình chứng tỏ có cái khả năng viết bài mà phân tích bài như thế nào. Đó. Thì nếu các bạn hỏi câu hỏi rằng là thi ở Việt Nam có được hay không? Thì có thể rằng là các bạn có thể thi ở Hà Nội hay ở Hồ Chí Minh City.
Có 2 trung tâm hả giáo sư?
2 trung tâm mà thôi.
Phải tới tận trung tâm để thi.
Và là GRE chỉ có thi ở trung tâm mà thôi, không có thi online được. Lệ phí thì khoảng 195 đô la.
195 đô la cho mỗi kỳ thi. Và thưa giáo sư, nó có giới hạn số lần thi không? Thí dụ thi cảm thấy chưa hài lòng với số điểm thi bao nhiêu lần thì tối đa?
Khi mà không có đậu thì có thể thi lại, thì có cái điểm mình có thể thi lại, nhưng mà cũng phải trả lại cái số tiền như vậy.
Nhưng mà họ không có giới hạn là anh
không
chỉ thi 2 lần là
môn thi bao nhiêu cũng được.
Môn thi mấy lần cũng được, cho đến khi bạn được điểm
và cái điểm từ 170 cho đến 170 cho phần 1 và phần 2 lý luận ngôn ngữ và lý luận nhận định, và 0 đến 6 cho cái phần thứ 3, cái phần viết luận.
Nhưng mà tổng thể như vậy người ta đòi hỏi nguyên một cái bài thi GRE phải ít nhất là bao nhiêu điểm ạ?
Thì thường thường á, muốn mà đi học ở Mỹ thì phải tối thiểu là 162 điểm
cho GRE.
Và cái điểm viết luận là từ 5 đến 6 điểm thì mới được.
Vâng, phần 1 là 162.
Vâng.
Phần viết luận là từ 5 tới 6 điểm.
Vâng, 5 tới 6 điểm mới được.
Vâng. Hồi nãy giáo sư nói có 3 phần thì cần cái phần toán.
Phần thứ 3 là phần thứ nhì là lý luận nhận định, là về có dính líu đến cái toán của mình.
Đó là những cái số điểm tối thiểu các bạn cần có để vào một cái trường để học lên cái bậc cao học. Thưa giáo sư, với những cái bài thi như vậy đó, thì mình nói là GRE rồi. Thì bây giờ trước khi bước qua cái phần mà gọi là chuẩn bị thi như thế nào thì xin giới thiệu luôn TOEFL và IELTS. Những cái phần thi của các bài thi này hiện bây giờ là gồm bao nhiêu phần điểm sao
thế nào? Thì TOEFL nó tóm tắt là Test of English as Foreign Language. Nó có hai loại, một cái là viết thi viết là paper based, cái thứ nhì là internet, là IBT. Cái IBT thì chỉ có take online mà thôi.
Nhưng mà tuy nhiên thi qua mạng đó thì mình phải tới trung tâm để thi hay mình ngồi nhà thi?
Nếu mà TOEFL và khi mà paper based thì phải tới cái trung tâm mà thi. Còn cái IBT đó là internet của TOEFL đó thì không có tới trung tâm được, chỉ có thi trên cái mạng lưới mà thôi, trên online.
Vậy có thể ngồi nhà rồi tham gia kỳ thi.
Đúng rồi, ở nhà cũng được.
Như vậy thì làm thế nào để họ có thể kiểm soát?
Thì không hiểu, họ có những cái phương pháp mà họ có thể mà được bằng cách rằng là coi qua những cái camera hay là sao đó. Tôi hiểu rõ cái chi tiết như thế nào.
Nhưng mà hiện giờ thì các bạn biết là có hai hình thức thi, một là tới thi bằng giấy viết như xưa và hai là thi trên mạng. Và với TOEFL thì có bao nhiêu phần thi thưa giáo sư?
Thì cũng có những cái phần chính của nó là phần nó hỏi về cái cách mình viết như thế nào và cách nói như thế nào. Cái quan trọng nhất là nghe và nói. Nó có phần viết và nghe và nói,
đọc và hiểu.
Đó là quan trọng nhất. Thì cái lệ phí mà để đi thi cho cái IBT là 160 đồng
nếu thi bằng computer
và nếu mà thi kia là 180 đồng.
180 đồng cho cái kỳ thi mà gọi là trên giấy.
Và có 3 trung tâm ở Việt Nam là ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh City.
Thời gian cho suốt một bài thi như vậy thì TOEFL
thì cũng khoảng là 3-4 tiếng đồng hồ.
Thưa giáo sư, như vậy đó thì những cái phần thi trong đó là mỗi một phần là có một cái số điểm tối thiểu, nhưng mà tổng cộng cái bài thi TOEFL ít nhất là bao nhiêu điểm?
Là tổng cộng là 667 điểm. Và trung bình thì muốn đi học ở Hoa Kỳ thì phải tối thiểu là 550 điểm.
550 điểm
cho cái bài base, gọi là paper base, có nghĩa là bằng viết. Còn cái ngành kia thì là 80 điểm.
Nếu mà thi bằng máy tính thì 80 điểm là tối thiểu thì mới được nhập học. Thưa bây giờ còn IELTS
thì nó cũng tương tự như vậy. Nó tương tác cho International English Language Testing System, là IELTS. IDP là một cái công ty họ hướng dẫn về cái này. Và ngoài ra cái British Council của từng cái nước họ lo về cái vấn đề mà thi cử này. Và cái kỳ thi này là để mà chuẩn định cái khả năng về Anh văn cho cả đại học và cả cao học. Có thể lấy ở trung tâm và không có thể lấy ngoài ở trung tâm, không có thể online được.
Phải tới ngay
trong trung tâm. Và ở Việt Nam thì có rất là nhiều chỗ, có thể là tất cả những cái thành phố lớn nào cũng có cũng có cái trung tâm để đi thi. Cái lệ phí là khoảng 230 đồng.
cao hơn
và
một chút
chia ra ba phần: reading, writing và speaking. Là cái đầu tiên là phải đọc để mà hiểu, writing là về viết, và cuối cùng là speaking là người ta hỏi những cái câu hỏi.
Thưa giáo sư, tại sao lại vừa có TOEFL rồi lại có thêm bằng cái kỳ thi IELTS? Nó
có nhiều người tại vì TOEFL có thể rằng là nó nhiều người họ nghĩ rằng là nó thông dụng hơn. Tôi nghĩ là thường mà TOEFL thì nó được công nhận nhiều hơn IELTS. TOEFL thì chỉ có một số trung tâm ở Việt Nam mà thôi, có những cái lợi hại nhưng mà vấn đề tương đương thì nó giống nhau. Không có nếu mà đại học nào họ cho biết rằng là nhận cả TOEFL và IELTS thì họ không có làm phân biệt giữa hai cái kỳ thi đó.
Tuy nhiên TOEFL nó ra đời trước, thành ra cái uy tín và cái
uy tín hơn. Và nó cái trung tâm ở Việt Nam chỉ có 3 chỗ thôi. Rất là ít. Thì họ nghĩ rằng là nếu mà IELTS thì có nhiều cái địa điểm để đi thôi. Và điểm tối thiểu là 6.5 trên 9 chấm là tối đa. 6.5 là cái điểm trung bình để được đi học.
Nếu
mà thấp hơn 6.5 thì rất là khó khăn để được nhận vào những cái đại học ở Hoa Kỳ.
Lúc này Tuyết Trung Nguyễn hỏi là Mỹ có nhận du học sinh lớp 12 không giáo sư?
Vâng, chúng ta đã nói về chương trình sinh viên học sinh qua Mỹ để học lớp 12. Theo tôi biết thì nếu qua Mỹ học lớp 12 chỉ có học được 1 năm tối đa trong trường công. Và nếu mà ở dài hạn hơn thì là phải học những cái trường tư.
Trường tư thì học phí nó cao hơn.
Trường tư thì phải có học phí cao hơn, và nhưng mà có cái lợi là mình có thể học cho đến khi ra cái bằng trung học ở Mỹ luôn. Nếu mà qua trường công thì thường học phí nó thấp hơn và đôi lúc miễn phí. Nhưng mà luật của Hoa Kỳ chỉ cho học tối đa là 1 năm mà thôi.
Thưa giáo sư, như vậy thì nếu mà học từ lớp 12 đó thì không bắt buộc phải thi bằng SAT phải không giáo sư?
Nếu mà qua trong lớp 12 là sau lớp 11. Thì lớp 12 qua đây thì đi học ở trường trung học. Sau đó thì ra trường thì có thể, nếu mà họ công nhận những cái chương trình học ở Việt Nam thì họ cho thi International Baccalaureate IB. Thì lấy cái bằng đó để đi nộp cùng với điểm SAT để đi xin học du học ở Hoa Kỳ.
SAT cũng là một cái bài thi quốc tế khác dành cho cái bậc trung học.
Trung học.
Nếu đi du học Mỹ mà từ bậc trung học thì phải lấy SAT hả giáo sư?
SAT, vâng.
Thưa xin giáo sư giới thiệu về SAT luôn.
SAT là nó stand for Scholastic Aptitude Test, có nghĩa là nó muốn có một cái chương trình kỳ thi để mà kiểm điểm được cái khả năng của các sinh viên vào trường. Và nó cũng chia ra thành 3 phần: reading, writing and speaking. Và khi mà thi SAT á, thì người ta có cái phần đầu tiên là phần đọc hiểu, đọc bài để critical reading, và cái thứ nhì là toán math, cái thứ ba là phần viết. Cái chương trình này có nhiều cái cơ hội mà để mà lấy ở Việt Nam là ở Hồ Chí Minh City và Đà Nẵng và Hà Nội, và có thể và có thể là lấy không có online được, chỉ có thể lấy trong cái những cái trung tâm mà thôi.
Tức là muốn thi SAT phải tới cái trung tâm,
Khảo
thí dự thi ngay chỗ đó. Những cái phần thi giáo sư vừa giới thiệu rồi, cái điểm tối thiểu bao nhiêu và cái tiền
thì điểm cái lệ phí là $100 trung bình tùy theo. Cái điểm tối đa cho từng từng ngành một là 200 cho đến 800 cho mỗi cái lĩnh vực, có nghĩa là đọc hiểu và toán. Và phần viết, và cái điểm tối đa có nghĩa là từ 400 cho đến 1.600. Và khoảng một điểm, muốn đi học ở Hoa Kỳ thì khoảng 1.300 là trung bình đó.
Tức là cái bài thi đó thang điểm từ 400 tới 1.600, nhưng mà muốn được nhận vào các trường trung học Mỹ thì các bạn phải đạt ít nhất 1.300 điểm SAT.
Phần tổng cộng cho phần đọc hiểu và toán, còn phần viết thì người ta không ít khi chú tâm đến.
Thưa giáo sư, như vậy đó là một cái bài thi SAT chắc cũng phải 2-3 tiếng.
Cũng như vậy, thường người ta cũng để cho cái chương trình khoảng 2-3 tiếng ngồi.
Những cái bài thi vừa rồi mình nói là GRE, GMAT, TOEFL, IELTS là bắt buộc trường nào cũng phải có mới nhận.
Tùy theo, có nhiều trường đại học, chúng ta nói kỳ vừa rồi là có nhiều đại học ở Hoa Kỳ có cái khuynh hướng bây giờ họ không có đòi hỏi SAT nữa. Giống như trường đại học chúng tôi không có đòi hỏi nữa. Tại vì họ chú tâm, thứ nhất là họ không có tin tưởng SAT nữa. Tại vì họ nghĩ rằng là chỉ có mình kiểm định cái khả năng của sinh viên chỉ qua một cái bài thi mà thôi, thì không có không có fair, không có yeah. công bằng cho yeah. những sinh viên đó. Lỡ hôm đó sinh viên đó họ không có khỏe mà họ đi thi mà không khá thì trường chúng tôi và tất cả những cái trường lớn mà hiện tại ở Hoa Kỳ, một số trường lớn ở Hoa Kỳ, họ không cần SAT mà họ chú trọng vào những cái điểm bản điểm và những lời giới thiệu của các thầy cô từ trung học trở lên.
Tuy nhiên bài thi ngôn ngữ TOEFL và IELTS thì bắt buộc phải có.
Và tùy theo nữa. Yeah. Trường chúng tôi có những cái chương trình ký với những cái trường trường chuyên
vâng.
hay là những cái trường mà dạy về tiếng Anh ở Việt Nam giống như là American International School hay là Australia International yeah. School thì chúng tôi không cần TOEFL.
Vâng.
Có nghĩa là tất cả các bạn học AIS là American International School hay là Australian International School thì cái đó là ở Ho Chi Minh City
yeah.
thì các bạn muốn vào học trường chúng tôi thì không cần TOEFL, không cần SAT.
Dạ, tại vì người ta đã dạy bằng tiếng Anh từ trường quốc tế đó rồi.
Và chúng tôi không cần SAT.
Dạ. Dạ, trong 5 bài thi thì có SAT bây giờ là coi như là có thể là được giảm miễn.
Vâng.
Nhưng mà 4 cái bài thi kia vẫn còn hiệu lực.
Vâng, vẫn còn hiệu lực. Vâng,
dạ, vâng.
GMAT, GRE là cần cho cao học và tiến sĩ. Và TOEFL và IELTS
ngôn
cho.
Ngữ.
Vâng, vâng.
Dạ, ngay lúc này, dạ, câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Đức Tiến. Mỹ có nhận học sinh qua học cao đẳng hay không? Cao đẳng
có nghĩa
là community college.
Đúng rồi, thì có những chương trình kia. Trong quá khứ chúng ta có qua một cái chương trình mà chú trọng vào nói về những cái trường
cộng đồng
yeah. Cao học cộng đồng,
cao đẳng cộng đồng
cao đẳng cộng đồng là community college
yeah.
thì các bạn cũng nên vào những cái trường đó, có cái website coi thì họ có những cái chương trình từ international, từ Việt Nam qua mà không.
Dạ. Những cái trường đó giáo sư có cho biết là học phí nó rẻ hơn.
Đương nhiên. Đã, dạ. Thì bên Mỹ thì có hai loại trường là cao đẳng cộng đồng và cao đẳng ở đại học.
Vâng.
Ở đại học thì thường đại học thì chi phí khoảng học phí không phải khoảng $45,000 một năm.
Vâng.
Nhưng mà ở community college thì nó rẻ hơn, khoảng bằng một nửa mà thôi.
Vâng. Bằng một nửa. Tuy nhiên khi mà các bạn học cao đẳng đó thì các bạn phải tiếp tục chuyển tiếp qua đại học chứ còn nếu mà học cái bằng cao đẳng thì nó không giá trị bằng.
Vâng, vâng.
Dạ vâng. Thưa cái này chúng tôi đã thực hiện chương trình rồi, nếu mà các bạn có nhu cầu thì chúng tôi sẽ lặp lại trong một chủ đề tới. Vâng, thưa giáo sư Tuấn Anh Đào, em muốn đi Mỹ thực tập diện visa J1, em có buộc phải về Việt Nam để xin visa hay không? Em đang học master ở châu Âu.
Hiện tại là em này có cái J1 ở châu Âu.
Dạ.
Và muốn qua Mỹ thì phải các em phải có cái F1 visa.
Visa.
F1 như visa
phải về Việt Nam xin.
Phải về lại Việt Nam xin.
Vâng. Dạ, vâng. Dạ. Đó là câu hỏi của Nguyễn Đức Tiến nhé. Vích Nguyễn xin hỏi nếu bắt đầu học từ lớp 11 tại trường tư ở Mỹ thì sẽ học tiếp lên cao đẳng đại học được không?
Được. Tại vì nếu mà học một trường tư, trường tư và trung học ở Mỹ thì các bạn có thể học tiếp tục lớp 11, lớp 12 để lấy một cái bằng tương đương là International Baccalaureate và dùng cái bằng đó và cái điểm SAT nếu các bạn có thể nạp đơn học những cái trường cao đẳng ở đây.
Dạ vâng. Giáo sư muốn nói là sau khi học trung học là mình phải lấy cái bằng gọi là tú tài đó,
bằng
tốt nghiệp phổ thông đó. Dạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo Huỳnh Thái Trương cho em hỏi, em muốn học thạc sĩ ngành ngôn ngữ học hoặc là văn học thì học trường nào? Giá cả như thế nào?
Vâng, thì rất là Mỹ thì có hơn cả ngàn trường về những cái ngành này.
Yeah.
Thì các bạn cái điều chuyện đầu tiên là các bạn muốn về vùng nào?
Vâng.
Bạn muốn về vùng nào ở nước Mỹ? Tại vì mỗi cái vùng nó có những cái tính cách nó khác nhau, nó lạnh và nó có đô thị. Sau khi đã chọn được cái vùng rồi, thì các bạn coi thử tất cả các đại học. Phần đông các đại học ở Mỹ có cái chương trình này, chương trình về ngôn ngữ này.
Linguistics
với thạc sĩ, chương trình
American
thạc sĩ.
American Literature hay là British Literature
vâng,
là có
rất hết. Rất là thịnh hành ở bên này.
Yeah.
Vâng.
Những cái đại học đều có những cái khoa gọi là khoa học xã hội nhân văn đó. Tùy các bạn chọn cái trường nào rồi từ
nhưng
trường
mà trường
đó.
Quan trọng nhất là bạn phải có một bằng tương đương về trung học ở Việt Nam.
Yeah.
Trong cái ngành này, trong ngành hay là nó liên hệ đến cái ngành này.
Dạ. Yeah. Bùi Hải hỏi là có cái bài thi chuẩn hóa ACT nó có quan trọng như SAT không?
ACT thì nó không có thịnh hành bằng SAT.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà thi ACT thì cũng một số trường tôi cũng không có cover hôm nay tại vì SAT nó thịnh hành hơn.
Yeah.
Thì ACT nó cũng có tương tự giống như là SAT và có một số trường đại học ở Hoa Kỳ họ công nhận ACT.
Dạ, không có thời gian nữa nhưng mà Trà My cũng muốn câu hỏi cuối cùng để cho các bạn tìm hiểu thêm luôn là các cái bài thi quốc tế đó giáo sư.
Vâng.
Chuẩn bị như thế nào, tức là có trung tâm ôn luyện nào không?
Rất là dễ, các bạn lên Google và coi ra những cái chương trình Đó, ví dụ bây giờ mình muốn học về GRE, thì bác bạn chỉ viết vào là chuẩn bị về GRE thì họ ra tất cả những cái website ở Việt Nam. Cái điều quan trọng nhất là các bạn phải coi cái, những cái lời phê bình trong quá khứ để coi thì những cái chương trình đó nó có thích hợp với các bạn hay không.
Chúng tôi sẽ trở lại với các bạn nếu mà các bạn cần thêm thông tin về những cái bài thi này vào tuần tới. Tối thứ hai tuần tới, hàng tuần giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ trả lời giải đáp tất cả những thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều đến với phòng thu ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần trên đài VOA. Trà My xin kính chào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 22 tháng 3, chúng ta kỷ niệm Ngày Nước Thế Giới. Đây là một cơ hội để nói lên tầm quan trọng của nước sạch và có hành động để chống lại những cuộc khủng hoảng có liên hệ đến nước đang gia tăng trên toàn thế giới. Không có nước thì không có đời sống. Và hiện có khoảng 2 tỷ người sống trong những khu vực khan hiếm nước trầm trọng. Khoảng 1 tỷ 8 người phải sống với những nguồn nước uống bị nhiễm chất thải có lẫn phân, làm cho họ gặp nguy cơ lây nhiễm các chứng bệnh gây chết người như dịch tả và bệnh kiết lỵ. Nhiều khuynh hướng tiêu thụ và ô nhiễm như hiện nay vẫn tiếp tục. Vào năm 2050, con số này sẽ tăng lên đến 3 tỷ người. Trong khi việc gia tăng xử lý nước thải là điều cần thiết, những giải pháp hạ tầng cơ sở sạch căn cứ trên thiên nhiên có thể sản sinh những giải pháp chi phí thấp để khôi phục sản lượng và chất lượng nước uống. Hiện nay đất đai không bền vững và tập tục sử dụng nước uống đang góp phần vào việc làm ô nhiễm và khan hiếm nước uống. Và lúc đất rừng đang xuống cấp và những vùng đất ngập nước biến mất, những khu vực khô cằn trở nên khô hơn nữa làm cho đất không thể canh tác được, trong khi những khu vực nhiều mưa như mưa mùa lại phải gánh chịu lụt lội thường xuyên và nhiều hơn. Đất bị xói mòn cũng là một vấn đề. Mỗi năm từ 25 đến 40 tỷ đất trên mặt bị bào mòn, làm giảm đáng kể khả năng của đất điều hòa và giữ nước, khí carbon và những chất bổ dưỡng khác. Dòng chảy mặt chứa một lượng lớn khí nitơ và phosphor cũng là nguồn đóng góp chính làm ô nhiễm nước. Đây là một số lý do khiến cho chủ đề của Ngày Nước Thế Giới năm nay là Thiên nhiên vì nước, thăm dò cách thức chúng ta có thể sử dụng thiên nhiên để vượt qua những thách thức đối với nước trong thế kỷ 21. Việc này bao gồm khôi phục rừng, đồng cỏ và những vùng đất ngập nước thiên nhiên, tái kết nối các con sông với những vùng đất bị ngập, thành lập những vùng độn cây cỏ dọc theo các dòng nước. Tất cả là ví dụ của những giải pháp căn cứ vào thiên nhiên giúp giữ được nước và chất lượng nước. Chúng ta có thể bảo vệ đất đai khỏi bị xói mòn bằng cách sử dụng các phương pháp bảo tồn nông nghiệp và trồng các loại cây bản địa và các loại bụi rậm dọc theo các dòng nước. Chúng ta có thể giúp lọc và làm tinh khiết nước thải và tăng cường đa dạng sinh học. Bảo vệ đất ngập nước vốn là máy lọc thiên nhiên và giữ nước, và giảm bớt những khu vực mặt đất khô cứng và đất có cỏ cũng sẽ giúp giảm dòng chảy mặt và giảm ô nhiễm nước. Khi chúng ta làm suy giảm hệ sinh thái của chúng ta làm cho hệ sinh thái khó cung cấp cho dân số thế giới nước uống cần thiết để sống còn và phát triển. Vào Ngày Nước Thế Giới này, chúng ta thăm dò những giải pháp thiên nhiên có thể giúp chúng ta như thế nào trong việc giải quyết những thách thức này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.